chúng ta ngồi như thế nào cho mặt bằng ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với tâm của chúng ta như lúc thực tại bây giờ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2017, và chúng ta có trong ngày thứ nhất của khóa tu học và tịnh hóa thân tâm tại thấm thất cao lại Orange County, California, Mỹ Quốc. Trước hết chúng tôi sẽ nói về cái việc ứng dụng của cái nguyên tắc số 3, bởi vì cái này là cái rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện, ứng dụng về nguyên tắc số 3. Thì như vậy chúng ta biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, như chúng tôi thưa với đại chúng sáng hôm nay, bệnh lý phổ thông nhất, nhiều nhất của người Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung ngày nay không phải do những chất độc, phải không? Không phải do những chất lạ, mà chính là những thứ thích ăn, thích uống rất bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Thì như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính yếu của nó là gì? Tức là mình đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu sử dụng của nó, phải không? Đó là một trong những cái nguyên nhân chính yếu. Dĩ nhiên nó còn có nguyên nhân thứ hai nữa, tức là nó đưa vào mà nó không chuyển hóa được, nó không chuyển hóa được. Và cái nguyên nhân thứ ba, tức là nó không chịu xả ra. Đó là ba cái con đường chính yếu, tức là đi vào nhiều hơn đi ra. Cái thứ hai nữa, có những người không đi vào nhiều nhưng mà nó lại không di chuyển được, không chuyển hóa được, bởi vì nó bị chậm trễ, nó bị bế tắc, nó bị rối loạn. Và cái thứ ba nữa là do nó không chịu thải ra, thành nó tích tụ lại. Đó là ba cái con đường chính mà nó dẫn tới bệnh lý, mà cũng từ những chất rất là căn bản bình thường trong đời sống của mình. Thành ra trong những ngày ở đây của chúng ta, thì quý vị sẽ phải làm gì? Ba ngày đầu tiên, trong ba ngày đầu tiên thì mình sẽ phải hạn chế tối đa không được nạp vào ba chất có calori thô, tức là chất tinh bột carbohydrate, chất đạm là amino acid hay là protein, và chất béo tức là lipid, chất lipid. Thì như vậy ba chất này được gọi là ba chất có calori thô. Cái này là cái khuyết điểm của y học hiện đại, khi nghĩ rằng con người ta chỉ được nuôi dưỡng bằng loại calori thô này mà thôi. Thật ra thì tất cả mọi cái nguyên liệu trong vũ trụ đều có calori cả, nhưng mà nó tùy theo cái loại calori để nuôi cái phần thân nào của mình. Nếu mình sử dụng calori thô thì nó sẽ nuôi cái phần thân thô của mình. Nếu mình sử dụng calori thô thì nó sẽ nuôi cái phần thân thô của mình. Nếu mình sử dụng calori mình thì nó sẽ nuôi cái phần thân mình của mình. Nếu mình sử dụng calori mà vô tướng thì nó sẽ nuôi dưỡng cái phần thân vô tướng của mình, tức là nó phải tương ưng như vậy. Nhưng mà bởi vì mình nhìn nhầm, mình tưởng cái anh chàng này, phải không? Tất cả mọi cái sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ làm việc đều trên cái phân vật lý này hết. Thành ra mình tưởng là anh chàng này là ông chủ, là cái để làm việc hết tất cả. Do vậy mình thường nạp cái calori thô này, mình quan trọng hóa cái calori thô này hơn là những cái calori mình, những cái tầm năng lượng cao. Thành ra chúng ta thấy đó là cái khuyết điểm thứ nhất dẫn đến cái con người của mình càng ngày càng đưa vào nhiều hơn, và nó càng thô hơn, nó càng nặng hơn, nó càng bế tắc hơn. Do vậy mà cái việc đầu tiên của chúng ta cần phải làm trong 3 ngày đầu tiên này là mình phải hạn chế tối đa cái việc đưa vào 3 cái nguồn năng lượng calorie thô là chất đạm, chất bột và chất béo. 33 năm trước, khi mà chúng ta bắt đầu cái phương pháp này ở Việt Nam, chỉ có nước lọc và nửa trái chanh tới một trái chanh, nửa muỗng cà phê muối biển thôi. Và cách đây 7 năm khi chúng ta bắt đầu làm cái phương pháp này là ở châu Âu, ở Pháp cũng y như vậy. Nhưng mà dần dần cái số lượng bệnh nhân ung thư quá nhiều, thành ra chúng ta phải nghiên cứu để mà thêm vào những cái loại rau củ quả có khả năng tẩy rửa và phục hồi những cái tế bào trong con người mình. Thành lúc đó phải tính toán, phải thêm hết một loạt cả gần 10 thứ rau củ quả. Và nếu như chúng ta không cẩn thận thì mình vi phạm ngay cái nguyên tắc thứ nhất này liền. Tại vì nội trong cái hạt chia là nó đã có đầy đủ hết 3 cái chất này, chất bột, chất đạm và chất béo. Nội trong cái hạt chia đó thì có đầy đủ 3 cái nguyên liệu này hết, nhưng mà với cái số lượng rất ít. Thì như vậy cái ứng dụng thứ hai mình cần làm là gì? Mình phải xả cái đường đại của mình. Mình phải xả cái đường đại của mình, đường số 2, ít nhất là 3 lần trong một ngày. Bình thường thì chúng ta đi 1 lần trong một ngày. Đối với những người có chế độ ăn rất là điều hòa và vừa phải, nhất là những người ăn chay hay là nói chung là không ăn chất đạm. Còn những người nào mà ăn chất đạm, dù ăn nhiều hay ít, phải đi 2 lần. Tại vì cái chất đạm nó sẽ lên men và vi trùng nó phát triển rất nhiều. Nếu mình không đi thì mình sẽ bị tạo nên cái bệnh đường ruột, cái khí nó tích lũy rất nhiều, những phân vi sinh đó nó phải làm tổn hại cái ruột già của mình. Mà nên những người nào sử dụng chất đạm nhiều và phải đi được nhiều lần, nếu không đi được nhiều lần thì nó sẽ làm tổn hại mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì chúng ta lại càng phải thải ra nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta phải có thêm một lần ở buổi trưa nữa. Thành ra quý vị cố gắng làm sao buổi sáng sớm ở nhà của mình, trước khi mình vào đây, mình phải xả ra được một lần. Ai mà không xả được thì phải tìm mọi cách uống thuốc. Lát nữa mình sẽ nói với cái phần đó. Uống thuốc, xoa bột, tập thể dục, thư giãn, vân vân. Rồi sau đó khi mình vào tới đây, mình uống thêm một lần để tất cả những cái dung dịch của mình chuẩn bị đều là có khả năng tẩy rửa hết. Thì để làm sao mình đi được một lần, trễ nhất là sau khi mình ăn cơm trưa. Rồi sau đó buổi chiều ở cái giờ break của mình, 5-6 giờ, là mình phải đi được một lần nữa. Đó, thì như vậy tối thiểu là 3 lần trong một ngày. Nếu mình xả ra được nhiều hơn thì tốt hơn, đặc biệt là những người nào hơi nặng cân hay là cái bụng dưới hơi to một tí xíu thì càng phải xả nhiều hơn. Nhưng mà cố gắng làm sao lắng nghe cơ thể mình và sử dụng cái muối sột cũng như tất cả những cái dung dịch nước kềm, những cái dung dịch nước vàng, nước đỏ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị để nó điều hòa, đừng đi quá liên tục. Tức là cách nhau khoảng chừng 40 phút cho tới 1 giờ một lần thì được. Chứ đừng có vừa đi vào xong cái chạy ra nó đi vào nữa thì không nên. Thứ nhất là nó sẽ tổn thương cái đường ruột của mình, nó sẽ mất nước, mất chất điện giải. Và cái thứ hai là nó làm cho mình mệt mỏi. Cái thứ ba là nó sẽ không tẩy rửa sạch. Tại vì nó vô nó ra ào ào thì nó không có thời gian để ngấm. Phải không? Nó không có thời gian để rã nó ra. Nó không có thời gian để nó làm mềm ra, nó không có thời gian thẩm thấu vào sâu bên trong. Mà trong khi cái đường ruột của mình thì nó rất là gớm quý vị. Cái đường ruột của mình thì nó rất là dơ, nó rất là lầy nhầy, nó rất là quanh con khúc quỷu. Thành ra nó đòi hỏi phải có thời gian để nó ngấm vào thì nó mới rã ra những cái chất cặn bã, nó đóng sâu và lâu ngày trong đó. Thì như vậy chúng ta cần phải lắng nghe và mỗi người phải tự kiểm soát lấy mình. Chúng ta chỉ nhắc một cách tổng quát và hỗ trợ quý vị thôi, chúng ta không thể theo từng người được. Thành ra quý vị phải biết cái này là phải đem lại cái lợi ích cho chính bản thân mình, và mình phải làm sao khi mà mình chưa đạt được cái tiêu chuẩn thì mình phải cố gắng hơn những người khác. Rồi cái ứng dụng thứ ba là mình phải kết hợp ba cái tầng thân của mình trong mọi cái hoạt động, từ cái việc đi xã cho tới việc lễ lại thí công hay đi hiền hành. Thì tại sao cái việc đi xã mà mình cũng phải ứng dụng ba cái thân của mình? Bởi vì chúng ta biết rằng đặc biệt là phái nữ, và ở đây cũng may mắn rằng mình chỉ bắt đầu cái thời khóa 8 giờ sáng, chứ mình không có bắt đầu cái thời khóa từ 5 giờ sáng, và bắt quý vị phải ở đây liên tục 24/24. Cái đó là một cái sự thực tập rất là tốt, và đó là cái sự thực tập căn bản của let go, của buông bỏ, của cắt đứt những cái sợi dây ràng buộc vướng mắc, của sự giải thoát. Thành ra Đức Phật mới chế ra cái tu bát quan trai giới từ 5 giới đến 8 giới, những điều đó chưa phải là điều thanh chốt. Cái điều đầu tiên hết là mình phải rời cái nhà của mình, rời cái giường của mình, rời cái phòng của mình, rời những cái người thân của mình, rời những cái thói quen của mình. Cái đó là cái chính yếu nhất. Từ cái có thể buông bỏ được những cái nhỏ nhặt thường ngày đó, mình mới có thể đi đến cái sự buông bỏ lớn hơn, và cuối cùng được gọi là giải thoát và như vậy đó. Tức là nó không bị ràng buộc. Thành ra ở đây thì chúng ta chưa có thực tập được cái đó, nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập cái đó ở đây thì nó sẽ còn khó khăn hơn cho quý vị, đặc biệt là phái nữ. Tại sao như vậy? Tại vì nếu mà chúng ta đi ra khỏi nhà thì ngay cả bình thường cũng vậy, khi mà phái nữ đi ra khỏi nhà thì bình thường có cái xu hướng là mình giữ lại, mình không chịu cho ra. Đi tiểu cũng vậy mà đi đại cũng vậy, phải không? Vì không tiện nghi, vì không sạch sẽ, vì sao đó không biết, nhưng mà có cái thói quen là đi ra khỏi nhà là nó giữ lại đó, đi ra khỏi nhà là nó giữ lại. Thì đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa là thông thường phụ nữ tương đối khá chi ly, tức là có vào có ra, phải cân bằng với nhau, không làm có nhiều tiền không xả, không đưa tiền về mà cứ bắt chi ra thì không chịu chi, phải không? Thành ra cái nguyên tắc đó cũng là cái nguyên tắc cân bằng đối đãi, nhưng mà đối với người nam thì nó rất thoải mái hơn, nó chi ly. Nhưng mà đối với người nữ thì nó bị cái âm tính, cái nữ tính nó chi phối, thành ra nó ảnh hưởng mạnh hơn. Do vậy mà bình thường mình có đưa cái thực phẩm khô vào thì mình sẽ thải chất thải khô ra, nhưng mà trong những ngày ở đây thì mình lại không đưa cái thực phẩm khô vào, thành ra nó lại không kịp thải ra, tức là nó không có sự trao đổi cân bằng. Quý vị thấy không? Thành đó cũng là một cái tập khí, mình nó có cơ hội nhận diện để mà chuyển hóa nó, kể cả rác nó cũng giữ trở lại. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy mình phải sử dụng với cái tầng thứ ba. Tầng thứ nhất mình lễ lại, mình tập thể dục, mình xoa bụng, mình vuốt cằm, mình làm đủ trò hết, nó chưa đủ. Mình phải lên cái tầng thứ hai là mình sử dụng muối xỏ, sử dụng cái nước kèm, sử dụng nước chua, sử dụng bao nhiêu thứ rau củ có tính chất tẩy rửa, có tính chất kích thích cái nhu động ruột, nhưng mà cũng chưa ăn thua gì cả. Mình bắt buộc phải sử dụng cái tầng thứ ba, bởi vì tầng thứ ba nó cao hơn, cái tầng thứ ba nó cao hơn, nó powerful hơn, nó mạnh hơn. Thành ra nếu như cái tầng thứ ba này mà mình không chịu học let go, học buông xả ra, đừng có dính mắc, đừng có tích lũy, đừng có chi ly quá thì nó sẽ không thả ra cho mình đâu, nó có nắm nó giữ, nó nắm nó giữ. Đó là lý do tại sao mình phải kết hợp tối thiểu là ba cái tầng thân này của mình lại với nhau trong cái việc tư xã. Khi mình lễ lại trí công cũng vậy. Khi mình lễ lại trí công, nếu như mà mình chỉ làm trên cái phần thân cơ bắp vật lý này không thôi, thì nó chỉ có cái tác dụng nhẹ ở bên ngoài thôi, nó không đi sâu vào bên trong được. Mình phải làm sao mình kết hợp được với cái hơi thở, quý vị phải kết hợp được nhịp nhàng với cái hơi thở. Và cái hơi thở đó nếu nó không đi đồng bộ với cái ý thức của mình, nếu nó không đi đồng bộ với cái ý thức của mình thì nó cũng sẽ trật trình rầy. Mặc dù hồi sáng, hồi nãy mình nói rồi, con người của chúng ta được duy trì sự tồn tại bởi ba cái phần năng lượng, ba nguồn năng lượng. Thứ nhất, thô thì nhất là thức ăn, thức uống. Cái nguồn thứ hai nó mình hơn là oxy, là dưỡng khí. Và cái nguồn thứ ba là cái ý thức, cái tâm thức, cái tánh giác của mình. Nói một cách nôm na là không có dưỡng khí thì nó sẽ không đốt được hết tất cả những thức ăn của mình để cung cấp năng lượng. Không có dưỡng khí thì nó sẽ không đẩy, không đủ lực để nó đẩy cái dòng máu của mình chạy đi. Đó là lý do tại sao khi mà mình vừa tắt thở, đó là cái dòng máu của mình nó đông lại liền. Nhưng mà cái gì làm cho cái hơi thở và cái luồng khí trong mình chạy? Ý ở đâu? Khí đi tới đó. Mà khí đi tới đâu thì nó đẩy huyết dịch đi tới đó. Thành ra quý vị thấy, nếu như khi mình tập lễ lại, tập khí công, tập đi thiền hành mà mình không kết hợp được đầy đủ ba cái phần đó, mình chỉ đi trên cái phần thô không thôi, mình đi trên cái phần thân thô của mình không thôi, mà mình không kết hợp với hơi thở và cái tâm ý. Cũng hít vào thở ra, nhưng mà cái tâm ý của mình nó lại hướng ra bên ngoài, hay là nó lại không tập trung đúng vào cái vị trí, cái chỗ mà mình đang thực tập, thì nó sẽ lại dẫn cái luồng khí đi trật đường, thành ra nó không có kết quả. Đó, thành ra khi mà mình tập khí công thì mình cũng phải ứng dụng cả ba cái tầng thân này của mình lại với nhau, kết hợp một cách hài hòa. Khi mà mình đi thiền hành thì nãy chúng tôi cũng có nhắc rồi, mình đi thiền hành mình kết hợp cả nghe tiếng chuông, cả hít thở, cả bước chân. Thì khi mà mình nghe tiếng chuông đó là từ cái gì? Từ cái tánh nghe của mình, từ tánh biết của mình. Mình phải làm sao kết hợp nhịp nhàng cái sự rung động đó với hơi thở của mình và với cái bước chân của mình, thì lúc đó nó mới làm thư giãn cơ bắp ra cho mình. Cơ bắp có thư giãn thì mạch máu, cơ bắp có thư giãn thì cái mạch máu của mình, thần kinh của mình nó mới thư giãn. Bởi vì mạch máu, thần kinh của mình nó chen giữa các cái sợi cơ này, các cái lớp cơ này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải kết hợp chặt chẽ ba cái đó lại với nhau. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng cũng vậy. Khi chúng ta nuôi dưỡng mình, cái buổi sáng thì chúng ta nhắc cái việc sơ sơ thôi. Buổi sáng thì chúng ta nhắc cái việc sơ sơ thôi. Nhưng mà buổi trưa vào cái giờ ăn chính yếu của mình đó, vào cái giờ ăn chính yếu là giờ ngọt, thì chúng ta nói là đây là cái giờ vũ trụ năng lượng sung mãn nhất, mạnh mẽ nhất và cân bằng nhất. Thành ra khi mà chúng ta nuôi dưỡng ở đây, chúng ta phải sử dụng đầy đủ, tối thiểu là ba cái tầng năng lượng ở thấp trước. Cái phần đoạn thực là tất cả những cái thực phẩm gì đi qua đường miệng của mình, không cần biết nó đặc hay nó lỏng, nó khô hay nó mềm. Khi mình đi qua đường miệng thì nó được gọi là đoạn thực. Nhưng mà nếu mình ăn một cách thiếu chánh niệm, nếu mình ăn một cách thiếu chánh niệm, mình nhai quá nhanh hay là mình nghĩ lung tung đâu đó, mình không cảm nhận được cái hương vị của nó, mình không cảm nhận được cái mùi vị của nó, mình không nhìn thấy được cái hình tướng của nó, cái màu sắc của nó, thì như vậy mình sẽ mất đi cái phần năng lượng thứ hai. Mà chỉ có con người mình mới có được cái ưu việt này thôi. Chỉ có con người mình mới có được cái ưu việt này, chứ không có cái loài chúng sanh nào trong vũ trụ nào mà có được cái ưu việt sử dụng tối đa cái nguồn xúc thực này hết cả. Đó là lý do tại sao con người là chúng sanh dễ tu nhất. Và đó cũng là lý do tại sao trong vô lượng kiếp, Bồ Tát Sĩ Lạc Đa tái sanh trong tất cả những cảnh giới khác nhau, từ làm cái con một chốt trong địa ngục cho tới lên trên cảnh giới của Bồ Tát, đi qua ngã quỷ súc sanh, làm vượt, làm voi, làm khỉ, làm nai, cho đến lành quỷ đói, cho đến lành người, thì cái số lần mà tái sanh làm người và ở thế giới này là nhiều nhất. Bởi vì chỉ có con người mới sử dụng được tối đa cái nguồn năng lượng của xuất thực này. Và đặc biệt cái đời cuối cùng trước khi hoàn thiện cái việc thân lọc thân tâm, được gọi là chánh đẳng chánh giác, phải là cái thân con người, bởi vì nó mới tận dụng tối ưu qua sáu căn của mình, nó mới làm chủ được con người chi phối, thì lúc đó mình mới có đầy đủ năng lượng. Mà qua sáu căn đó là cái nguồn năng lượng thứ hai ở đây. Qua cái nguồn năng lượng thứ ba cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng nếu như cái nguồn năng lượng thứ ba này mà chúng ta không sử dụng một cách đúng đắn, sáng nay chúng tôi nói quý vị rồi, tất cả cái năng lượng chúng tôi tập trung từ đi chọn rau củ, chọn cái tỷ lệ của tất cả những loại rau củ, chọn nguồn rau củ, và trong lúc chế biến, kể cả loại làm sao phối hợp với cái dịch rung tần số của vũ trụ để lấy cái năng lượng của vũ trụ để chuyển hóa hết thành ra cái nguồn năng lượng tích cực trong cái chai thực phẩm cho đại chúng. Nhưng mà khi đưa đến trước mặt mình mà quý vị không thực tập đúng như cái cách chúng tôi hướng dẫn thì coi như quý vị hủy diệt nó hết toàn bộ. Quý vị hủy diệt hết toàn bộ. Quý vị xem đây là cái cấu trúc. Dĩ nhiên chúng ta thấy rằng hầu hết cái thức ăn của chúng ta là thức ăn lỏng, phải không? Tại sao? Tại vì 70% cho tới 90% trọng lượng cơ thể của mình là nước. Thành ra để chuyển hóa, để hấp thụ nhanh chóng, để chuyển hóa nhanh chóng và để trở lại trạng thái chân như ban đầu, khi chúng ta mới lọt lòng, chúng ta không thể ăn thức ăn lỏng được, phải không? Và khi chúng ta mới lọt lòng, chúng ta cũng không thể nào cầm cái ly này mà uống được. Mình phải bú, mình phải mút, mình phải nhơi, phải không? Thành ra bây giờ mình phải tập trở lại như vậy, cho dù thức ăn lỏng mình phải nhơi, phải nhai, sau đó mình bắt đầu lên từ từ. Thành ra quý vị thấy rằng cái lý do tại sao mà chúng ta phải trở về căn bản chân như hết tất cả thì chúng ta làm lại từ đầu, thì như vậy tất cả những cái nước ở trong thức ăn, thức uống của quý vị và trong người của mình, cái phân tử nước của nó, nếu mà chúng ta làm cho nó tốt đẹp đúng đắn thì nó luôn luôn cân đối, nó luôn luôn cân đối đối xứng rất là đẹp đẽ, rất là thông thoáng. Nhưng mà nếu như khi mà mình có một cái tâm trạng không tốt đẹp, mình có một cái tư tưởng không tích cực, mình có một cái thái độ không trân quý, mình có một cái thực không thiếu tập trung vân vân, thì tất cả những phân tử nước ở trong đó nó sẽ chuyển hóa ngược lại hết. Đây là cái hình ảnh ở bên ngoài, đây là hình ảnh ở bên ngoài, lát nữa mình sẽ đi vào hình ảnh của cấu trúc phân tử. Giả sử như trong cái chai thức ăn của quý vị chỉ có cơm và nước không thôi, chứ không phải được 5-7 thứ trong đó, thì khi mà mình ngồi ngay ngắn, cân bằng, thân và tâm hợp nhất, phải không? Thư giãn, bình an, và mình có một cái năng lực trân quý nó, thì nó sẽ làm cho tất cả những cái phân tử nước trong hạt cơm và phân tử nước xung quanh nó sẽ nở ra, nó sẽ cân bằng, sẽ đối xứng, nó sẽ thông thoáng. Nhưng mà nếu mình ngồi nghiêng nữa là nó không cân bằng. Nếu mà thân và tâm không hợp nhất, tức là nó ngăn cách, nó xa rời, nếu mà mình có cái sự buồn bã, lo lắng, bực bội, căng thẳng, vân vân, thì nó sẽ chuyển hóa khác. Tức là nhẹ nhất là thân ngồi ở đây nhưng mà tâm nghĩ đâu đó, thân ngồi ở đây mà nó nghiêng nó ngửa, thì như vậy là gần như 50% cái thực phẩm của mình nó đã bị chuyển thành ra xấu rồi, thành ra khô, thành ra mốc rồi. Còn nếu khi mà mình có một cái tâm trạng mà hơi căng thẳng, lo lắng, bực bội, thì quý vị thấy gần như 90% Thành ra nếu mà trong đời sống hàng ngày của mình không biết, mình cứ tưởng rằng mình nhét cho đủ số lượng mà mình không quan tâm đến cái chất lượng, cái vật tử mình đang đầu độc mình, mà ở đây mới là cơm và nước thôi, chưa có một cái thứ gì khác hết. Thành ra sau này mình sẽ học cái thức ăn càng dinh dưỡng bao nhiêu thì cái mặt trái của nó sẽ tạo ra độc tố và bệnh tật nhiều bấy nhiêu. Thành ra khi mà nếu mà mình không thực tập đúng như cái sự hướng dẫn của chúng tôi thì quý vị thấy những cái phân tử nước nó thay vì nó cân đối, thay vì nó cân đối, nó đẹp đẽ, nó tròn trịa, nó thông thoáng như vậy thì bây giờ nó sẽ bị méo mó. Nó sẽ bị méo mó, nó sẽ bị vỡ tan. Nó sẽ bị vỡ tan đi với những cái năng lượng, với những cái từ trường, với những tâm thức không tốt đẹp, không tích cực của mình. Buồn, giận, lo hay là không có trân quý thì chúng ta thấy tất cả những cái cấu trúc phân tử của nó sẽ vỡ hết, nó sẽ thay đổi hết. Đó là lý do tại sao nếu mà bây giờ quý vị có tiếp nhận cái nguồn năng lượng là tích cực nào, nhưng mà khi mình không biết cách để mà tiếp nhận thì mình đã bị diệt nó hết. Mà một lần nữa chúng ta học cái nguyên tắc căn bản hình thành vũ trụ là gì? Là lực hấp dẫn. Nôm na là giống nhau thì nó kéo lại với nhau, mà khác nhau nó đẩy ra. Mình nói khi mình đang ở trong cái trạng thái nghiêng ngửa không cân bằng thì nó sẽ hấp thụ những cái không cân bằng vào cho mình. Khi mình đang ở cái trạng thái không hòa hợp thì nó sẽ tiếp nhận những cái không hòa hợp, không tốt đẹp. Khi mình đang ở cái trạng thái không có tích cực, không có đẹp đẽ thì nó sẽ tiếp thu, sẽ chiêu cảm những cái trong thực phẩm và xung quanh môi trường vào tương tự như vậy. Và nó lại đẩy cái tốt đẹp, cái cân bằng, cái đối xứng, cái ngay ngắn, cái thoải mái đi ra. Thành ra cái này là cái chúng ta phải ý thức và thực tập cho mình. Đừng có quan trọng hóa cái số lượng, mà chúng ta phải biết rằng cái chất lượng của mình. Đặc biệt là ngày nay những người nào còn đi làm thì mình tới cái giờ lên là mình cứ nhồi nhét cho nó đủ đi. Mình nghĩ là mình nhét hết cái cà men cơm hay là cái container vào cho nó đủ, cái gì một trong nó làm như thế nào nó làm. Nhưng mình không biết rằng mình đang từ đầu độc và hủy diệt mình. Khi mà nó đưa vào như vậy á, thì nó đã không chuyển thành ra được cái chất liệu tốt, dinh dưỡng, mà nó còn phải spend, tức là nó phải sử dụng thêm năng lượng để chuyển hóa cái rác đó. Thì như vậy hao tốn thêm năng lượng của mình. Mà nếu nó không chuyển hóa hết cái rác đó, nó không xả ra, thì cái lần sau khi mình đưa vào thì nó sẽ theo cái từ trường đó. Bây giờ nó không còn thông thoáng, không còn sạch sẽ nữa, mà nó đang bế tắc và dơ bẩn, thì cái thực phẩm mình đưa vào nó sẽ hấp thụ cái bế tắc và cái dơ bẩn, cái xấu thì nó không hấp thụ cái tốt, nên là từ đó mình mới đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thành ra khi mà chúng ta nuôi dưỡng mình, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực tập được cái tầng nào càng cao bao nhiêu càng quan trọng bấy nhiêu. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng tôi chỉ mong rằng quý vị thực tập được tới cái tầng thứ 3 thôi, chưa đòi hỏi cái tầng thứ 4. Trong cái phương pháp thở thì chúng ta cũng đã học 3 cái nguyên tắc thở khác nhau. Chúng ta đã học 3 cái nguyên tắc thở khác nhau. Từ cái thở nằm, tức là mình dùng cái ý thức, mình dùng cái ý thức để mình soi sáng thôi, chứ mình không cần trô, không điều khiển. Quý vị thấy chưa? Tức là mình dùng hơi thở, dùng ý thức. Giai đoạn đầu là gì? Lắng nghe cái sự phồng và xẹp của bụng. Mình thở vào bằng miệng, thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Đó, tức là giai đoạn đó là mình có cần trô. Nhưng mà sau đó rồi thì mình bắt đầu mình chuyển lên cái thứ hai là mình để cái ý thức của mình trên đỉnh đầu của mình, và mình chiếu rọi nó ra từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, và khi đó mình làm cho nó thư giãn theo cái từ trường, theo cái năng lượng của vũ trụ. Thì mình chỉ sử dụng cái ý thức và mình đồng hành với nó thôi, chứ mình không có kiểm soát và control nó. Nhưng mà qua đến cái thứ hai, tức là cái đi, là mình hoàn toàn kiểm soát và control nó theo ý của mình, phải không? Tức là mình muốn nó là 4-3 hay là 5-2, mình muốn nó phải phòng ra bao nhiêu, mình xẹt ra bao nhiêu, vân vân, thì nó là hoàn toàn theo sự control, theo sự điều khiển của mình để mình làm việc theo cái mình mong muốn. Và cái thứ ba, khi mình ngồi là mình hoàn toàn thả lỏng và trả về tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng bất cứ một cái gì để mà can thiệp vào nó, kể cả cái quán tưởng, danh hiệu, hình ảnh, kể cả cái gọi tên, niệm tên, trì tên, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đường đi của nó. Đường đi của nó mình cũng không can thiệp. Nó muốn đi vào bên trái, nó muốn đi vào bên phải, nó muốn đi vào bằng đường nào kệ nó. Và cái thứ ba, tốc độ, nhanh chậm, ngắn dài, mình cũng tùy vào nó thôi. Mình hoàn toàn chỉ là cái người bạn đồng hành xuyên suốt với nó mà thôi. Đúng ra, nếu chúng ta có thời gian thực tập thoải mái và chúng ta có thời khóa lâu dài, thì mình phải đi từng bước một, tức là từ cái làm quen song hành với nó trước, phải không? Từ cái bước thứ nhất là mình phải thư giãn, làm quen song hành với nó. Mà muốn làm như được thì mình cũng phải kết hợp nguyên tắc số 3, tức là thứ nhất, thân phải an, thì sau đó là hơi thở mới được an định. Mà hơi thở nó an định thì bắt đầu cái tâm của mình nó mới an định. Và những khi đó thì mình cứ theo nó, đồng hành với nó. Sau khi mình đồng hành với nó được một đoạn đường dài và nhiều ngày rồi, lúc đó mình mới có thể lân la trò chuyện với tình hiểu để kết nối lại, phải không? Thì lúc đó là mình mới bắt đầu tới cái bước thứ hai là nằm thư giãn và dùng nó để chiếu rọi soi sáng. Rồi sau khi mình tới cái bước thứ hai xong rồi, mình mới bắt đầu qua bước thứ ba là hoàn toàn làm chủ, cần cơ điều khiển nó. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có thời gian và cái thời khóa của mình nó cũng ngắn ngày, nó không có được trọn ngày mà nó cũng có được nhiều cái ngày, thành ra chúng ta thấy là mình đi nó không có theo cái thứ tự. Nhưng mà tuy nhiên trong một ngày mình đều được ứng dụng ba cái nguyên tắc này để nó hỗ trợ cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần biết cái nào là cái căn bản trước hết. Chứ tự nhiên chưa biết nhau mà nhào vô cái mà là làm chủ nắm đầu kiểm soát người ta thì phải chừng bị nắm đấm, phải chừng bị thủ tiêu. Đó là cái mà chúng ta cần phải để ý trong cái nguyên tắc số 3. Nó còn rất nhiều cái mà chúng ta cần phải ứng dụng, nhưng mà đây là những cái điểm mà quan trọng nhất. Và xuyên suốt trong những ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ nhắc lại chúng mình cần phải làm gì để ứng dụng vào nguyên tắc số 3 này. Đó là cái mà nó rất là quan trọng, bởi vì đây là cái chu kỳ căn bản thiết yếu nhất trong con người của mình. Mà quý vị thấy cái chu kỳ này nó được ứng dụng trong cuộc đời của mình. Khi mình làm một cái việc gì mà mình thất bại lần thứ nhất, mình sẽ cố gắng lần thứ hai. Mình cố gắng lần thứ hai mà thất bại, mình cố gắng lần thứ ba. Sau ba lần cố gắng mà không được thì mình phải thay đổi. Thành ra mình nói là bất quá tam. Mình thường nói là bất quá tam là như vậy. Thì như vậy cũng tương tự như vậy ở trong đạo. Những bậc giác ngộ người ta không cho đệ tử người ta làm một cái gì, ngay cả cư trú ở một gốc cây. Tại sao ngày xưa Đức Phật không cho đệ tử của ngài một cái gốc cây mà cũng không cho được ở quá ba đêm? Một cái địa điểm, một cái mã mình sợ gần chết mà rốt cuộc cũng không cho ngủ quá ba đêm. Thì cái lý do nó có lý do. Tại sao phải thành lập tam bảo mà nó không là gì bảo ha? Đó, nó không là hai nên là bốn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc số 3 này nó rất là quan trọng và nó là cái căn bản nhất. Và chúng ta phải tuân thủ nó, hay là chúng ta phải hiểu biết nó trước khi mình vượt thoát nó. Nếu mình không tìm hiểu nó rõ ràng, nếu mình không thực tập đúng đắn thì mình sẽ không thể nào vượt thoát cái sự chi phối của nó được hết. Thì đó là cái ứng dụng của nguyên tắc số 3 trong 3 ngày đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ hai. Đi qua cái phần thứ hai tìm hiểu từ đâu mà mình có nguyên tắc số 3 này. À, tại sao mà phải là số 3 mà không là số 2, số 4, số 5, số 7 gì đi? Thì từ đâu mà chúng ta có nguyên tắc số 3 này? Để mà mình phải tuân thủ nó như vậy. Thì cái nguyên tắc số 3 này nó được bắt nguồn căn bản, nó được cách nguồn căn bản từ một cái ý thức không đúng đắn của mình, mà danh từ Phật học là vô minh. Vô minh là gì? Vô là không, minh là ánh sáng. Khi mình không có ánh sáng thì mình nhìn cái này mình tưởng ra cái khác, đúng không? Thành ra vô minh, mình nhìn cái gì? Mình nhìn cái thân này nó không có thật mà mình tưởng thật, nó không có vững bền lâu dài, nó tạm bợ mà mình tưởng là nó lâu dài, nó không phải là, nó không phải là cá biệt, mà nó là do nhiều cái duyên hợp lại mà mình tưởng rằng nó là của mình, nó là duy nhất. Thành ra từ cái nhìn nhận thức không đúng đắn đó, mình mới bắt đầu mình đi thu gom tích lũy, phải không? Mình mới đi thu gom tích lũy. Bây giờ mình biết nó không thật thì mình sẽ không đi thu gom, mà vì mình nghĩ nó thật, vì mình nghĩ nó tồn tại lâu dài, thành ra mình phải đi thu gom tích lũy. Nếu như mình không thu gom tích lũy nhiều thì nó không gặp. Nếu như mình biết đủ thì cuộc đời của mình nó không có khốn khổ, nó không có bệnh tật. Lấy ví dụ như quý vị đói mà mình ăn vừa đủ hay là mình ăn ít không có đủ thì bảo đảm không bao giờ quý vị bị bệnh hết trơn á, nha, không bao giờ bị bệnh hết trơn. Thì những ngày cuối mình sẽ học tới cái nguyên tắc số 3 này nữa, Đức Phật dạy là gì? Là tam thường bất túc. Tam thường bất túc tức là ba cái điều, ba cái nhu cầu cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày của mình không được cho nó đủ. Đó thì những cái ngày cuối của chu kỳ số 3 mình sẽ học tới. Thì như vậy quý vị thấy rằng bây giờ cái uống cũng vậy. Nếu khi mà mình khát mà mình đừng có uống nhiều quá, mình đừng có lạm dụng nó thì mình sẽ không có bị bệnh. Ăn mặc cũng vậy. Thành ra chính vì mình tưởng nó thật, mình mới đi tích lũy thu gom. Nhưng mà vì cái tích lũy thu gom thì mình cũng không có một cái nhận thức rõ ràng. Mình cứ đi thu mãi và mình không bao giờ biết đủ hết cả. Chính vì không biết đủ nó tạo nên cái dính mắc, cái tham lam. Mà đặc biệt ở đây không phải là chỉ trích, nhưng mà quý vị thấy bởi vì ảnh hưởng của cái âm tính, thành ra người nữ bị cái này nặng hơn người nam. Khi mình phải hiểu được cái nguyên tắc của vũ trụ, mình phải cân bằng thì mình sẽ đỡ khổ lắm. Nhưng mà khi mình không hiểu, quý vị thấy tại sao trong cái hành tinh của mình đại dương phải chiếm 3/4 để nó mới có khả năng cân bằng và dung chứa duy trì cái đất của mình, nha, nó phải có khả năng thu giữ. Thì như vậy cái nữ, cái âm tính đó, nó được trời phú cho người nữ. Thì đó lý do tại sao người nữ có cái khả năng để duy trì cái gia đình, tại sao người nữ có khả năng duy trì cái nòi giống, mang cái thai trong bụng của mình. Nhưng mà để cân bằng với cái tấm thu giữ đó, để cân bằng với cái tấm nhạy cảm đó, thì tạo hóa đã cho người nữ có một cái chu kỳ hàng tháng để xả ra đều đặn. Nhưng mà nếu mình không kiểm soát, không điều hòa được nó, thì mình đã tự làm mất cái cân bằng của tạo hóa đã tạo ra. Thành ra chúng ta tới ngày nay người nữ bị bệnh nhiều hơn cũng từ những cái rất là căn bản như vậy, khi mình không hiểu cái nguyên tắc cân bằng của vũ trụ. Rồi tới cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba là cái bất như ý hay cái sân si. Đầu tiên là vì cái nhận thức không đúng đắn. Từ cái nhận thức không đúng đắn này mình mới đi đến cái thu gom tích lũy vướng mắc. Cái gì mình cũng muốn hết mà muốn nhiều, càng ngày càng muốn nhiều. Nhưng mà khổ thay, khi mình càng muốn nhiều bao nhiêu mình thấy cái gì mình càng thích bao nhiêu, mình càng nắm, mình càng kéo là mình càng nhiều bao nhiêu, thì nó làm sao? Nó là chạy ra nhanh và lẹ, nhiều bấy nhiêu. Thế nào mình càng nắm, càng kéo, càng thủ là mình nhiều bao nhiêu, thì một cái lực ngược lại nó sẽ kéo ra. Thành ra mình mới gọi là gì? Mình mới gọi là trong cuộc đời mình làm là gì hả? Trong cuộc đời mình nói là cái mình muốn thì không được ha? Cái mình muốn thì không được. Và trong đạo thì gọi là cái cầu bất đắc khổ ha? Cầu bất đắc khổ. Rồi một cái nguyên tắc căn bản tại sao mà mình muốn mà nó đưa đến cái tham, là tại vì cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là tất cả mọi pháp nó thay đổi liên tục không ngừng. Thành ra khi mình chưa thu gom tích lũy kịp thì cho nó đủ ha, cái mong cầu của mình thì nó đã thay đổi, nó biến mất rồi. Thành ra mình lại tiếp tục đi chạy đi tìm. Mà khi mình chạy đi tìm, mình càng muốn bao nhiêu thì nó lại biến mất nhanh bấy nhiêu. Thành thứ thế là mình cứ lao, mình đi thu, đi tích lũy. Và khi mình cứ chạy mãi như vậy thì cái tâm tham của mình, cái sự vướng mắc của mình, cái sự dính mắc của mình nó càng cao. Mà càng cao bao nhiêu thì cái sự thay đổi nó càng nhanh bấy nhiêu. Tại vì mình càng kéo vào mạnh bao nhiêu thì cái lực chạy ra nó càng nhanh bấy nhiêu. Thành ra mình sinh ra cái bực bội, cái sân si, cái bất như ý. Thành ra quý vị thấy ba cái căn bản là từ một cái nhận thức không đúng đắn dẫn tới cái tham lam tích lũy, dẫn tới cái sân si bất như ý. Ba cái nguồn năng lượng này nó quyện chặt lại với nhau, nó trở thành một cái nguồn năng lượng di chuyển trong không gian. Và đạo Phật gọi nó là một cái thân trung ấm ha, tức là cái thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này nó di chuyển trong vũ trụ, nó di chuyển trong vũ trụ để nó tìm cái con đường, nó tìm cái nguồn để mà nó gán, nó tìm cái nguồn để nó gán. Thì khi nó di chuyển trong vũ trụ, nó luôn luôn theo cái làn sóng, theo cái làn sóng năng lượng như vậy. Thì khi nó di chuyển trong vũ trụ thì vũ trụ này luôn luôn có ba cái nguồn năng lượng. Một cái nguồn năng lượng là nguồn năng lượng trung tính vô cực, nguồn năng lượng dương tính và nguồn năng lượng âm tính. Nguồn năng lượng trung tính vô cực này là cái thân trung ấm của mình, nên là cái thân trung ấm của mình là những cái hạt neutron, hay là theo là những cái hạt neutron và những hạt điện, điện không điện tích tới những hạt điện trung tính. Cái nguồn năng lượng dương tính là những hạt proton. Cái nguồn năng lượng dương tính là những cái hạt proton mang điện tích dương, tượng trưng cho dòng điện dương, tượng trưng cho phái nam, tượng trưng cho giống đực. Cái nguồn năng lượng âm tính tượng trưng cho hạt điện tử, tượng trưng cho nữ tính, tượng trưng cho phái nữ, tượng trưng cho giống cái, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong vũ trụ ba cái nguồn năng lượng này nó luôn luôn di chuyển trong cái không gian. Nhưng mà nếu nó separate ha, nó separate, nó cách xa nhau, không có vấn đề gì cả. Lấy một cái ví dụ chẳng hạn như mình thấy bây giờ mây nó nằm tút ở trên cao xa với mặt đất, mình không thấy gì hết cả. Nhưng mà khi bắt đầu nó xà gần xuống thì sao? Chạm, phải không? Và nó xẹt cái tia chớp lên, nó nghe tiếng sấm cái đùng. Thì cũng vậy, bây giờ mình có hai cái cực điện của cái cục binh, mình để nó riêng lẻ ra không có gì hết. Nhưng mà nếu mình lấy một cái sợi dây, mình lấy một cái sợi dây mà mình nối đầu dương với đầu âm, xẹt cái bột ra, nó nổ lên liền. Thành ra phải có một cái ở giữa ra, để nó biểu hiện cái năng lượng đó ra. Thì chúng ta thấy rằng trong vũ trụ này, nếu ba cái nguồn năng lượng trung tính dương và âm này nó di chuyển đồng thời, có mặt đồng thời, nhưng mà nếu nó separate, nó không có sát lại với nhau thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi nó sát lại với nhau là có chuyện. Thì như vậy, khi mà dương với âm Và cũng vậy quý vị thấy khi mà nó tạo ra, tại sao dương luôn luôn nằm bên trong mà âm luôn luôn nằm bên ngoài? Dương bao giờ cũng nhỏ hơn âm. Thành ra quý vị thấy ngay cả những cái con vật cũng vậy, ngay cả con người cũng vậy. Người nam thường nhỏ hơn người nữ, con trống nó luôn luôn nhỏ hơn con mái. Và trong cái hành tinh của mình, đất nó ít hơn nước. Cái cực dương nó nằm bên trong cực âm, tức nó bao bên ngoài. Thành ra khi mà dương với âm hợp lại với nhau, đực và cái hợp lại với nhau, nam và nữ hợp lại với nhau, thì bắt đầu nó phát cái nguồn năng lực mạnh hơn, cái lực hấp dẫn mạnh hơn, và nó chiêu cảm cái thứ ba vào. Chúng ta thấy cái hiện tượng bên ngoài vũ trụ cũng vậy, và trong con người của mình cũng vậy. Thành ra cái thân trung ấm này, cái nguồn năng lượng dương và âm nó di chuyển trong vũ trụ song hành tự do, không có chuyện gì, không có đồng thai, không có tái sanh. Nhưng mà khi dương với âm kết hợp lại, thực với cái kết hợp lại, và cái năng lượng của thân trung ấm này đi vào ba cái đó cùng một lúc nha, ba cái đó phải cùng một lúc thì nó mới bắt đầu có sự thụ thai, nó mới có sự thụ thai. Thành ra bây giờ từ những cái vô tướng mà nó biến thành hữu tướng ngay lập tức. Quý vị thấy từ một cái nguồn năng lượng vô hình của thân trung ấm, nó kết hợp với tinh cha và thể khí, huyết mạc và thể dịch, thành ra cái tướng thụ tinh là hữu hình. Thành ra từ một cái vô hình biến thành hữu hình thì nó lại càng kiên quyết hơn, càng khẳng định hơn cái nhận thức không đúng đắn ban đầu của nó. Và khi mà cái trứng bắt đầu thụ tinh thì nó phải làm sao? Nó đã khẳng định cái nhận thức không đúng đắn của nó thì nó phải tìm cách để nó duy trì sự tồn tại, nó bồi dưỡng lớn hơn. Và do đó nó sẽ bắt đầu nó di chuyển trong không gian. Khi nó di chuyển trong không gian để nó tìm cái nguồn năng lượng, thì trong vũ trụ mình chỉ có ba cái nguồn năng lượng thô này nó mới có thể duy trì và phát triển cái thân thô của mình. Còn nếu giả sử như khi nó đi tìm cái nguồn năng lượng mình, nó dùng cái từ đó là nó dùng cái nguồn năng lượng mình này, hay là cái sự phối hợp của nó cũng mình, cái sự phối hợp của nó rất là giữa dương và âm, giữa đực và cái, giữa nam và nữ, nó mình, thì mình sẽ không có cái thân người, mình sẽ có cái thân chư thiên, hoặc bằng ánh sáng, hoặc bằng mùi hương, hoặc bằng âm thanh. Và khi đó, tức là chẳng hạn như chư thiên trong tất cả các cảnh giới, hay thậm chí kể cả cảnh giới của chư Phật, của Bồ Tát cũng vậy, tức là bằng màu sắc, bằng âm thanh hay bằng mùi hương. Thành ra khi cái sự xúc chạm rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, nghe nó rất là mình. Thành ra khi nó tạo ra một cái sinh linh mới, là một cái mạng sống mới, nó đi tìm cái nguồn năng lượng để duy trì cái thân mình của nó, chứ nó không dùng cái năng lượng thô. Và đó là lý do tại sao nó sử dụng cái xúc thực, sử dụng cái nguồn xúc thực. Còn mình động vật là mình có cái sự va chạm thô hơn, xúc chạm thô hơn, thành ra mình thành ra cái thai, cái trứng thô hơn. Và để duy trì phát triển cái thô đó mà đi tìm cái nguồn calorie thô. Và cái nguồn calorie thô này chỉ duy nhất có ba chất: chất tinh bột, chất đạm và chất béo mà thôi. Và quý vị thấy khi mà nó đi vào trong cái quá trình hình thành và phát triển của thai kỳ cũng vậy. Tại sao người ta chia cái thai kỳ ra làm ba chu kỳ? Chia cái thai kỳ ra làm ba chu kỳ. Và trong ba chu kỳ đó, mỗi chu kỳ người mẹ phải nạp vào đầy đủ và đồng bộ ba cái chất liệu này. Nếu thiếu một chất hay là không có đồng bộ thì cái thai kỳ thứ nhất nó sẽ tẩy ra liền ngay lập tức, là mình gọi là sảy thai. Nếu mà trong cái thai kỳ thứ nhất mà người mẹ không nạp vào đầy đủ và đồng bộ ba cái chất calorie thô này, cái thai sẽ bị đào thải ra vì nó không có tương ưng, nó không có đầy đủ thì mình sẽ bị sảy thai. Nếu như qua cái thai kỳ thứ hai, tức là từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu, mà người mẹ không nạp đầy đủ ba cái chất này một cách cân bằng và đồng bộ, thì nó sẽ bị cái dị tật bẩm sinh hay là quái thai, tức là dị dạng nhiều hơn. Nếu qua cái thai kỳ thứ ba, tức là tháng thứ bảy, thứ tám, thứ chín, mà người mẹ không cung cấp đầy đủ và đồng bộ ba chất liệu này, thì có thể là mình chỉ bị sanh non hay là bị khiếm khuyết, nó gọi là genital defect, tức là chẳng hạn như bị thường trẻ em sinh ra là sẽ dễ bị cái viêm tay giữa, otitis media, hay là cái lỗ tinh với phổi nó không thông với nhau, rồi cái màng ngăn của lỗ mũi nó không có ngay, thấy không, giữa tâm thất và tâm nhĩ nó không có chuẩn, van hai lá, van ba lá, vân vân. Thì đó là những cái khiếm khuyết khi mình không đưa đồng bộ ba cái chất liệu này vào từng cái thai kỳ. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3 phát xuất từ một cái khởi niệm không đúng đắn thôi, thấy không, nó dẫn tới một loạt như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy nó hình thành ra một cái con người, khi nó hình thành ra con người thì mình cũng nói rồi, con người mình nhìn một cách tổng quát, nó không phải là tứ đại không đâu. Nếu mình nhìn theo yếu tố tứ đại để nó cân bằng với vũ trụ thì cũng được. Nhưng mà nếu mình nhìn một cách vi tế hơn và chuẩn mực trọn vẹn hơn thì con người của mình một lần nữa mình chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm vật chất thô, có thể cân đong đo đếm sờ mó được. Chẳng hạn như cân nặng của mình, chiều cao của mình, cơ bắp mạch máu của mình. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm vật chất mình không sờ mó được, không thấy, mình chỉ có thể cảm nhận được và đo lường bằng những thiết bị đặc biệt. Lấy ví dụ như cái gì? Hơi thở của mình hay là cái thân nhiệt của mình. Mình không thấy được nó, mình chỉ có thể cảm nhận nó, mình chỉ có thể đo lường bằng những cái thiết bị y tế đặc biệt thôi. Cái phần thứ ba là cái phần phi vật chất. Cái phần thứ ba là cái phần phi vật chất. Lấy ví dụ như cái gì? Cái ý thức của mình, cái tánh nhận biết của mình, cái phật tánh của mình, cái suy nghĩ của mình. Bây giờ mình nghĩ trong đầu của mình ai mà biết được, chỉ có bậc thánh thôi, người ta mới đọc cái tư tưởng của mình thôi, chứ còn không ai đọc cái tư tưởng của mình cả, không có thiết bị nào đo được hết. Rồi cái tánh nhận biết của mình, cái phật tánh của mình cũng vậy. Và cuối cùng khi mà mình trở về cái chân như của mình đó, thì kể cả phật cũng không phát hiện, không phân biệt mình đang ở đâu. Thành ra chúng ta thấy nếu mà mình nhìn một cách trọn vẹn xuyên suốt cuộc đời của mình, không phải trong cái thân này không á, thì đó là con người chúng ta nó được phối hợp bởi ba phần. Thì như vậy trong ba cái phần đó thì chúng ta nhìn lại một lần nữa là cái phần vật chất thô, cân đong đo đếm sờ mó được, mà dễ thấy nhất cái gì, thì trong cái phần đó còn có gì? Chất cứng và chất lỏng. Thì như vậy nó cũng được chia làm ba phần, chất cứng chiếm một phần và chất lỏng chiếm hai phần. 70% trọng lượng cơ thể của mình là thể dịch, 30% là thể cứng. Thì như vậy quý vị thấy một lần nữa cái chu kỳ, cái nguyên tắc số 3 này nó ảnh hưởng toàn bộ con người của mình trên mọi phương diện. Và khi nó ra, nó thành ra một cái hình thể rõ ràng rồi thì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng sinh vật học chia con người ta thành ba phần. Phần thứ nhất là đầu, phần thứ hai là thân hay là mình, và phần thứ ba là tứ chi. Cái đầu của mình cũng được chia làm ba phần, ngang chân mày, hay là ngang cái ấn tượng này trở lên đỉnh đầu là thượng. Từ ấn tượng tới nhân trung là trung, và từ nhân trung cho tới chóp cằm là hạ. Trong cái phần thân của mình cũng vậy, được chia làm ba phần, từ cổ vai tới ngang cái chấn thủy xương ức của mình là thượng, từ xương ức tới rốn là trung, và từ rốn này tới hạ bộ của mình là hạ. Tay và chân của mình cũng chia làm ba phần, bắp tay, cẳng tay và bàn tay, bắp đùi, cẳng chân và bàn chân. Rồi bàn tay và bàn chân của mình cũng chia làm ba phần, gan bàn tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Khi chúng ta nhìn vào các ngón tay mình thì mỗi ngón cũng chia làm ba đốt xương trong đó. Thành ra chúng ta thấy cứ xuyên suốt như vậy, từ cái cấu trúc thô đến cấu trúc mình, kể cả khi mà mình nhìn vào cái cấu trúc mình hơn của nó, như mình vừa nói, tức là 70% cơ thể của mình là dịch, 80-90% nó lại nằm trong não bộ, trong bộ chỉ huy của mình. Thì như vậy, cái thể dịch, thể nước này, cái cấu trúc phân tử của nó là gì? Cấu trúc phân tử của nó cũng là ba nguyên tố hợp lại với nhau. Với thể ba nguyên tố hợp lại với nhau, một oxy và hai hydro. Rồi chúng ta lấy cái phần phần nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn, chúng ta phân tích thì cứ lại mỗi cái nguyên tố này nó lại cũng có ba cái yếu tố căn bản là gì? Là một cái hạt điện tích trung tính, một hạt điện tích dương và một hạt điện tích âm. Khi cái hạt vật chất này mà nó di chuyển nhanh hơn thì một lần nữa nó lại trở về với dạng sóng. Và khi nó trở về với dạng sóng thì nó cũng tuân thủ nguyên tắc số 3. Nó tạo ra những tam giác, ba cạnh, ba góc và ba đỉnh. Thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3 này nó chi phối hầu như toàn bộ cái vũ trụ này. Nó chi phối toàn bộ cái vũ trụ này, nó chi phối trong cái cấu trúc của con người. Đó là lý do tại sao quý vị thấy từ cái sóng năng lượng căn bản trên như này nè, mà nó xếp, nó tạo hình, nó tạo hình cho tất cả mọi cái thể chất trong vũ trụ này. Từ cái vật thể cứng nhất là núi, chúng ta thấy núi nó cũng nhấp nhô theo cái đường sóng. Đó là mình nhìn thấy chiều ngang. Nếu mình nhìn thấy chiều dọc, núi nó cũng lượn thành từng dải, chứ nó không bao giờ nó nằm một cái hàng ngang thẳng, ngay thẳng đứng. Qua đến cái phần mềm hơn là các cái đồi đất, các cái đồi đất cũng vậy, tại sao nó phải dở? Rồi các cái đồi cát trong sa mạc hay là ở dưới đáy biển, trên bờ biển, tại sao nó phải dở sóng? Do cái gì? Do cái nguồn năng lượng mình tạo hình cho nó hết cả. Thành ra tới cái loại thể chất thứ hai mềm hơn, thủy biển hơn là nước, thì chúng ta thấy trên mặt biển, trên mặt sông, trên mặt hồ luôn luôn có sóng nước, và tất cả những con sông, con rạch không bao giờ nó chặt ngay hết, nó phải lượn, nó phải lượn quanh co. Cái gió thì mình không thấy rồi, làm sao mình thấy được gió? Chỉ có duy nhất khi quý vị nhìn những chiếc lá rơi, hay là nhìn những chiếc lá nó bay, nó bị gió thổi, thì có khi nào quý vị thấy chiếc lá nó rơi từ trên xuống dưới thẳng đứng không? Nó lượn, nó lượn là khi gió nó thổi là chiếc lá nó bay, chứ nó không bao giờ phải dèo như là máy trên lửa cả. Thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3 nó chi phối mọi hoạt động từ trong cái tâm thức vô minh của mình, từ một cái khởi niệm không đúng đắn của mình. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận. Mà trong cuộc đời này của mình thì chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ điều tốt nhiều hay là mình nghĩ điều xấu nhiều? Trong cuộc đời của mình, thông thường mình nghĩ điều thiện, điều lành, điều tốt nhiều hay là điều không thiện, không lành, không tốt nhiều? Điều không thiện nha, mình nghĩ những điều không tích cực nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mình tự chiêu cảm bệnh tật, bất an, căng thẳng, tất cả mọi cái đến với mình. Thành ra bây giờ mình phải hiểu, mình phải chuyển nó lại. Mình phải chuyển nó lại. Khi mình biết được như vậy thì mình phải tập chuyển. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái bài thuyết pháp nói về tứ diệu đế, Đức Phật đã đưa ra cái khổ trước mà không đưa ra cái lạc trước. Trong 486 câu kinh Bát Cú mà tóm gọn là lời Phật dạy, cái câu đầu tiên cũng là ý làm chủ chấp pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo chân vật kéo, phải không? Nặng nề khổ đau. Cái tới câu thứ hai thì Đức Phật nói tới cái là ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Chỉ ra cái thực tại trước, cái thực tại trước thì cái tứ đế cũng vậy và cái lời dạy Đức Phật cũng vậy. Thành ra chúng ta phải nhận thức và phải chuyển hóa. Đó là lý do tại sao mà chỉ có trong những cái khóa tu như vậy thì mình mới có cơ hội để nhận thức những cái tâm thức đó. Và đặc biệt là mình thấy cái chất thải của mình rác rưới mà nó cũng chuyển xả ra nữa. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao mà mình hiểu cho rõ, mình thực tập cho đúng thì mình mới hy vọng mình chuyển hóa được cuộc đời của mình. Còn mình rất là muốn ngay bây giờ mình được mạnh khỏe, mình được an lạc, mình được đầy đủ, mình được sung túc, mai kia mốt nọ muốn tiêu về cảnh giới thanh tịnh bình an. Nhưng mà mình muốn một đằng mà mình làm một nẻo. Ngay bây giờ mình rất là muốn được khỏe mạnh, nhưng mà mình lại nuôi dưỡng mình bằng chất độc không à. Ngay bây giờ mình muốn hạnh phúc, muốn bình an mà mình suy nghĩ, mình tác động, mình chiêu cảm, mình cho ra toàn là những cái bất an, những cái căng thẳng không à. Thì như vậy làm sao mà mai kia mốt nọ mình mất đi cái thân, mình mất đi cái sự support của những người xung quanh mà mình có thể làm được. Thành ra mình đừng có chờ cái hứa hẹn mai kia, mà mình phải làm sao hiểu ý thức và chuyển hóa ngay từ bây giờ. Thì như vậy chúng ta thấy đó là những cái nguyên tắc căn bản, hay đó là những cái yếu tố từ đâu mà chúng ta có cái nguyên tắc số 3 để rồi mình phải tuân thủ nó. Dĩ nhiên càng học trong những hè tới thì chúng ta sẽ càng đi sâu hơn tí xíu nữa để mình ứng dụng. Chúng ta không thể cùng một lúc mà nói hết tất cả, như vậy quý vị sẽ không có nhớ và không có ứng dụng được hết. Nhưng mà cứ mỗi một ngày mình sẽ đi sâu hơn một tí xíu, mỗi một ngày đi sâu hơn một tí xíu. Và trở lại một lần nữa, mỗi người phải nhớ tự giác quản lý lấy chính mình, đừng có vi phạm cái nguyên tắc này. Thì như vậy sự thực tập của mình mới thành công. Ai như nào thì kiểm tra để coi quý vị có ăn kẹo, ăn bánh hay không, hay là có đi cho đủ lần hay không, và mình có thực tập đúng hay không. Tức là mình phải ý thức mình làm, thì mình càng làm đúng bao nhiêu thì mình càng có lợi bấy nhiêu. Mình vi phạm nguyên tắc này một cái là coi như nó phản tác dụng của mình. Thành ra vì lợi lạc chính mình, đã là chúng cố gắng ý thức tỉnh giác và kiểm soát mình. Rồi thôi, bây giờ mời đại chúng ngồi lại cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông.